A Xà Thế sám hối, phần 1. Sau khi giết cha là vua Tần Bà Sa La rồi, một hôm A Xà Thế nằm mộng thấy cha về mỉm cười mà nói với ông rằng: A Xà Thế, ta là cha của con, tuy con đã giết ta, nhưng ta không oán hận con. Là đệ tử của Đức Phật, nên ta nguyện dùng đức từ bi của Phật mà tha thứ cho con. Dầu sao con cũng là con của ta, nên ta chúc con một điều, chúc con sớm sám ngộ mà bước đi trên con đường ánh sáng.
A Xà Thế rất buồn, dầu sao cũng nghĩ đến lòng thương của cha, nghĩ đến việc mình đã giết cha một cách vô lý. Ông cảm thấy vô cùng ân hận việc đã làm. Có một hôm, vua A Xà Thế cùng mẹ là phu nhân Vi Đề Hy ngồi cùng bàn ăn cơm, không thấy con trai của mình là U Già Gia vào bàn ông. Ông hỏi thị tùng:
U Đà Gia đâu? Kiếm nó về đây cùng ăn cơm.
Người hầu cận đáp rằng: U Đà Gia đang nghịch với chó.
Khi người hầu cận gọi U Đà Gia về, chú còn ôm một con chó nhỏ trong tay. A Xà Thế hỏi con rằng:
Tại sao con không ăn cơm?
U Đà Gia nũng nịu trả lời: Không cho con ở chung với chó thì con không ăn cơm đâu.
A Xà Thế đành phải chiều ý con và tất cả cùng ăn cơm chung bàn. Sau một lúc, vua A Xà Thế nói với Vi Đề Hy phu nhân rằng: Vì thương con mà vua phải ăn cơm chung với chó, thật là khó coi.
Quốc thái phu nhân Vi Đề Hy trả lời: Ăn cơm chung với chó thì có chi là đặc biệt, thiếu chi người ăn thịt chó nữa kìa. Hiện nay vua thương con, chịu ngồi ăn chung với chó mà vua đã chua chát. Sự thật tiên vương, tức là phụ vương của vua, đối với vua còn làm nhiều chuyện khó làm hơn nữa, nhưng vua không biết đó thôi.
Lúc vua còn rất nhỏ, trên ngón tay có mụn nhọt, đau đớn vô cùng, làm cho vua đêm ngày không ngủ được. Tiên vương ôm vua đặt lên đầu gối, dùng miệng ngậm mụn nhọt độc trên đầu ngón tay cho vua bớt đau. Có khi khí ẩm trong miệng làm cho nhọt bể ra và máu mủ. Tiên vương sợ giấc ngủ của con bị kinh động nên phải nuốt chỗ mủ ấy. Tiên vương thương vua như vậy đó, vì thương con nên đã làm những điều mà người khác không làm được.
Vua A Xà Thế nghe phu nhân Vi Đề Hy kể, yên lặng đặt chén cơm xuống, đứng dậy bước qua phòng bên cạnh. Từ đó trở đi, ông không còn cảm thấy làm vua là vinh quang và sung sướng nữa. Trong tim ông dường như có một tảng đá thật lớn đang đè nặng.
Nghiệp báo của vua A Xà Thế hiện tiền, thân ông lại bị nổi mụn nhọt đầy người, tâm ông lại không lúc nào vì hối hận dày vò. Ông bèn nói với quần thần rằng:
Bây giờ cả thân lẫn tâm của ta bị lâm bệnh nặng, nhất định là do cái tội mưu đồ giết hại cha mà ra, ai có thể chữa lành cho ta? Giữa các đại thần có nhóm lục sư ngoại đạo Nguyệt Xưng muốn an ủi vua nên dùng đủ thứ tà giáo để chứng minh rằng vì nước mà giết cha thì không có tội. Nhưng vua A Xà Thế nghe họ nói không hề động tâm mà còn nặng thêm lòng hối hận. Lúc ấy, có một vị danh y tên là Kỳ Bà bước lên khám bệnh cho vua, tâu rằng:
Đại vương, hiện giờ đại vương cảm thấy trong người như thế nào? Vua Xà Thế lắc đầu bảo rằng: Kỳ Bà, bệnh của ta rất trầm trọng. Không những thân ta mang bệnh, mà bệnh khổ trong tâm cũng rất nặng. Ta nghĩ rằng ngay cả lương y, thuốc thần, chú thuật cũng đều không chữa lành cho ta được. Ngày đêm nằm trên giường ta u sầu khổ não, rên xiết kêu la, không tài nào nhắm mắt. Kỳ Bà, tuy ông là bậc danh y trong thiên hạ, nhưng lần này ngay cả ông cũng sẽ phải bó tay thôi.
Kỳ Bà nói một cách trang trọng: Đại vương, xin ngài đừng thất vọng bi thương như vậy. Hiện nay trên thế giới này, ngoài Đức Phật ra, thần nghĩ rằng đúng là không có một người thứ hai có thể cứu bệnh cho đại vương.
Khi Kỳ Bà thốt lên những lời ấy, các tùy tùng của vua A Xà Thế đều biến sắc. Họ rất sợ Kỳ Bà đã chọc giận vua. Nhưng lần này, Vua Xà Thế không hề nổi giận, chỉ yên lặng, nhắm mắt. Kỳ Bà quan sát biết được tâm của vua, bèn nói tiếp.
Đại vương, thần là một thầy thuốc. Thầy thuốc tuy có chữa bệnh của thân thể, nhưng tuyệt nhiên không chữa trị được bệnh của tâm. Đức Phật là vị y sĩ vô thượng. Chỉ cần đại vương bằng lòng đến bái kiến ngài, chắc chắn ngài sẽ đón tiếp đại vương. Đức Phật giống như biển cả mênh mông, có thể dung nạp tất cả mọi dòng sông. Bệnh khổ của đại vương do tâm mà sinh, cần phải trị dứt bệnh căn của tâm, sau đó mới trị được bệnh của thân. Vua A Xà Thế gật đầu nói rằng,
phải rồi Kỳ Bà, ông nói rất đúng. Ta cũng rất muốn bái kiến Đức Phật, song ta sợ ngài sẽ không tiếp ta, vì ta là người tội lỗi. Đó là chưa kể những gì ta đã làm với Đề Bà Đạt Đa. Ta rất có lỗi với Đức Phật. Kỳ Bà biết được tâm của Vua A Xà Thế ngay trong giờ phút ấy, nên tiến thêm một bước nữa, nói rằng,
đại vương, thần nghe nói rằng ngay trong giây phút lâm chung, tiên vương đã tha tội cho đại vương rồi. Tiên vương là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Phật mà còn tha thứ cho đại vương. Không lẽ một đấng đức độ viên mãn, tâm đại bi trùm khắp như Đức Phật mà lại không biết tha thứ sao?
Thần nghe Đức Phật thuyết giảng rằng, nếu có người tạo tội ác mà biết khởi tâm tàm quý, khẩn thiết chí thành sám hối trước Tam Bảo, thì có thể tiêu trừ tội lỗi ấy và nghiệp chướng cũng nhẹ đi. Tuy có một thời đại vương không hiểu luật nhân quả mà tạo nghiệp ác, nhưng nếu nhìn theo pháp môn tàm quý và sám hối của Đức Phật, thì đại vương vẫn có thể được cứu. Thần thấy nay đại vương đã có tâm tàm quý và sám hối, thì đại vương đã bắt đầu bước đi trên một con đường mới rồi đó.
Thần lại đã từng nghe Đức Phật giảng rằng, người có trí huệ thì không dám tạo tội. Nếu không cẩn thận mà tạo tội thì sau đó biết sám hối. Người ngu si là người tạo tội mà không hối cải, hay là tạo tội xong lại còn che giấu. Nếu đại vương đến được trước mặt Đức Phật để mà cáo bạch sám hối, nói rõ là sẽ không tái phạm nữa, thì ánh sáng từ bi của ngài sẽ phù hộ che chở cho đại vương.